ta thật là sai lầm, thật là dại, thật là dại. Nếu như chúng ta thấy để có sự khôn ngoan, để có sự phước hạnh là đó đó, mà chúng ta lại quay lưng, chúng ta lại đi tìm, chúng ta nghe cái sự lôi cuốn của bên ngoài, để rồi chúng ta vội vàng đi theo cái tìm kiếm cái sự bên ngoài, để rồi chúng ta giải đáp được cái nhu cầu của mình. Ma quỷ thì nó chỉ cho chúng ta thấy trước mắt thôi, giống như Adam và Eva vậy. Nó, ma quỷ nó gieo những cái điều mà cho thấy trước mắt thôi, chứ ma quỷ nó che lại cái nhìn lâu dài, cái sự xử phạt của Chúa. Nếu người ăn trái cây này, người chắc sẽ chết. Chúa nói là chắc sẽ chết, và đó là một cái hậu quả lâu dài. Ma quỷ nó thì ăn đi chẳng chết đâu, nó cho chúng ta thấy cái tầm nhìn thôi. Thì sự khôn ngoan đời này nó cho chúng ta thấy cái nhìn rất là ngắn, và chúng ta vội vàng từ bỏ cái phước hạnh lâu dài. Một cái điều thứ hai mà chúng ta học ở đây, đó là chúng ta cùng tìm hiểu, đó là những cái hoạt động của hai loại khôn ngoan. Thứ nhất đó là nguồn gốc, và thứ hai đó là những cái dấu hiệu, hay là gọi là những cái hoạt động của sự khôn ngoan thật và giả. Dĩ nhiên rằng khôn ngoan thật và giả có những cái hoạt động khác nhau, có những cái dấu hiệu khác nhau để chúng ta phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Chúng ta cùng tìm hiểu về cái sự khôn ngoan giả. Có những cái hoạt động nào, có những cái dấu hiệu nào để chúng ta biết rằng đó là một sự khôn ngoan giả? Trong Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 3 câu 14, 15, 16 đó, thì chúng ta sẽ thấy cái điều đầu tiên khi nói về sự khôn ngoan giả đó là gì? Ghen tị. Ghen tị. Vì ở đâu có những điều ghen tương, ghen tị. Khi một người có sự khôn ngoan giả, có từ thế gian, từ xác thịt, về từ ma quỷ, thì người đó sẽ có sự ghen tị. Ghen tị tức là không muốn thua người khác, không muốn ai hơn mình. Sự ghen tị tuy nó nằm ở trong lòng, sự ghen tị chúng ta khó thấy lắm. Sự ghen tị tuy trong lòng, nhưng đó là cái thứ chất độc khiến chúng ta trở nên những người dữ, hay còn gọi là quỷ dữ. Ở Nga cách đây mấy tháng, có hai chị em, một người chị với một người em cách nhau 1-2 tuổi, bây giờ lớn rồi, chắc cỡ 30 mấy tuổi. Nhưng mà người em, người chị thì không đẹp bằng người em, người chị thì không được mọi người thích hơn người em, và người chị có vẻ bế tắc hơn người em. Và có một ngày, đến một ngày sau cái sinh nhật, sau cái bữa tiệc tổ chức cho người em, thì người chị đó đã dùng con dao để đâm hàng chục nhát rạch mặt em của mình. Tại sao? Tại sao người chị trở nên một quỷ dữ? Bởi vì ghen tị. Ghen tị trước sắc đẹp của em mình, ghen tị trước hạnh phúc của em mình, ghen tị trước những sự yêu thương của người khác dành cho em mình. Dù rằng cô cũng được, không bằng thôi, nhưng chỉ vì ghen tị mà cô đã trở nên kẻ giết em mình, và giết một cách rất là độc ác, quý vị. Ngày nay người ta có một cái cụm từ là gato, không nói ghen tị mà nói gato. Và từ này rất thường được nhắc tới trong hội thánh, và ngay trong Kinh Thánh cũng được nhắc đến cái tình trạng gato này. Ở trong Roma đoạn 12 câu 15, hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Ngày nay chúng ta có thể dễ dàng khóc với những người đau buồn, nhưng mà vui khó lắm. Khi chúng ta thấy sự thành công của anh em mình, thì tự nhiên trong cái bản chất của chúng ta, chúng ta có được vui mừng, chúc vui mừng vì anh em chúng ta được những điều phước, điều kết quả không? Hay chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta thầm ghen tị và chỉ trích họ? Hay khi chúng ta thấy người ta đau buồn thì chúng ta vui? Hay là chúng ta cũng đau buồn như họ? Nhưng như mới đây tôi thấy ở Nhật động đất ha, thì ở Trung Quốc treo bảng mừng vì Nhật bị động đất. Có quý vị, nhiều khi chúng ta thấy anh em mình gặp vấn đề, chúng ta cảm thấy nó nhẹ, nó sướng. Không nói ra nhưng mà cái điều đó nó xuất hiện trong lòng của mình. Hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Và cái sự ganh tị nó có một cái điều kinh khủng, đó là nó không có điểm dừng. Chúng ta thấy trong Gia Cơ đoạn 3 câu 16, không, trong câu 14, Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, ghen tương như thế nào? Ghen tương cay đắng. Ghen tương nó không, ghen tị nó không có điểm dừng. Ban đầu chỉ ghen tị sơ sơ thôi, nhưng ghen tị nó không có dừng lại cái vị, nhưng mà nó ngày càng nó bực hơn, tức hơn. Nhất là khi mà anh em chúng ta thành công đó, thì càng bực hơn, tức hơn, và cái ghen tị nó trở nên cay đắng. Không chỉ là một cái ghen tị bình thường thoáng qua, nhưng mà cái sự cay đắng tồn đọng trong đời sống. Quý vị ăn cay rồi quý vị biết không? Cay lắm, cay xé, nó cay và toát mồ hôi và chúng ta phải run cả người. Đắng cũng vậy. Có một lần tôi thử uống nước đắng của nhà bác Đức nấu đó, tôi muốn hớp một hơi thôi mà tôi rút cả người lại. Và nhiều khi quý vị với khi ghen tị mà cay đắng là chúng ta chỉ cần nghĩ về điều đó thôi là chúng ta điếng cả người, chúng ta rút cả người lại khi chúng ta nghĩ về những ai đó. Và đó là cái sự ghen tị cay đắng, ghen tương cay đắng. Và tôi muốn con cái Chúa suy nghĩ điều này để chúng ta cẩn thận, vì khi sự ghen tương cay đắng nó sẽ rất là nguy hiểm. Kinh Thánh nói là nó sẽ nảy sinh ra vô vàn điều ác. Rồi một cái dấu hiệu khác nữa là tranh cạnh. Cái chữ tranh cạnh tức là theo cái nghĩa của một từ Hy Lạp, đó là chỉ về một chính trị gia đi vận động bỏ phiếu. Tức là nói về cái sự vận động người ta bỏ phiếu cho mình, gọi là tranh cạnh. Thì khi một người ghen tị thì người đó sẽ dẫn tới một cái hành động tranh cạnh. Tranh cạnh tức là gì? Tranh cạnh tức là thu hút, lôi kéo một nhóm người về với mình, và đồng thời khích bác những người khác, gọi là sự tranh cạnh. Rồi một cái dấu hiệu khác nữa đó là khoe mình. Để tranh cạnh, để thu hút mọi người về với mình thì mình phải khoe. Chứ mình mà tầm thường thì chẳng có gì mà người ta đến với mình đâu. Phải khoe mình có cái gì đó đặc biệt. Rồi mình dìm hàng những người khác để mình được đổi lên chẳng hạn. Đó là khoe mình. Khi mà tôi còn làm việc ở phòng sách Cơ Đốc ở ngoài Đà Nẵng, tôi gặp nhiều lắm quý vị. Cứ thỉnh thoảng có người ở thánh này tới ngồi nói chuyện, rồi khoe mình là trước, là sau đó mới đi dìm người khác. Anh phải có gì tốt, anh phải dìm người khác chứ. Mà anh ngồi anh khoe, nói đủ thứ trên đời hết, làm cái này làm cái kia, con tôi cháu tôi làm này làm cái kia, đã xong rồi bắt đầu này là cái chuyện dìm người khác. Tôi gặp nhiều lắm quý vị. Và quý vị phải để ý những cái dấu hiệu này nó liên kết với nhau. Ví dụ như là ghen tị, thì ghen tị nó dẫn tới gì? Tranh cạnh. Mà tranh cạnh thì nó dẫn tới cái gì? Là khoe mình. Và khoe mình rồi sao nữa? Phải lừa dối, phải nói dối trong câu 14. Bởi vì để mà tôn vinh mình lên và đi dìm hàng khác thì chúng ta phải tam sao thất bản. Chúng ta phải chế vô cho nó nặng đô. Chế vô cho nó nặng đô. Tôi nghe rất nhiều quý vị. Tôi thật sự trong chức vụ tôi đã gặp nhiều điều đó. Tôi nghe rất nhiều những cái lời nói vu khống, những lời nói chỉ trích. Nhưng mà tôi thật sự nhìn thấy vấn đề nó không phải như vậy. Mà tôi nghe kể nó thật sự giống như một câu chuyện hết sức là kinh khủng. Nó nhiều, nó phong phú và nó đa dạng. Nó không phải như những gì mà tôi đã thực sự thấy. Tôi phải khâm phục vì sao kể hay như vậy. Cho nên thưa quý vị, đó là một cái dấu hiệu lừa dối. Thêm vào, mặc dù chúng ta biết đó là dối nhưng mà chúng ta vẫn nói. Bởi vì sao? Để khoe mình và để tranh cạnh. Đó là những cái dấu hiệu của cái sự khôn ngoan giả. Và chúng ta xem lại, để xét lại mình có không. Cái dấu hiệu còn người đối với sự khôn ngoan thật thì sao? Cảm ơn Chúa, cái sự khôn ngoan giả nó bi đát và nó bê thảm bao nhiêu, thì cái sự khôn ngoan thật nó thực sự là vinh hiển và tốt lành bấy nhiêu. Chúng ta coi thử mình có không. Nhu mì trong Gia Cơ đoạn 3 câu 13. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc làm mình, bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhu mì. Nhu mì không phải là yếu đuối, nhu nhược đâu quý vị. Nhưng nó chỉ về cái hình ảnh một con ngựa mạnh mẽ, hoang dã, nhưng đã được thuần hóa, trở nên văn phục và hiền lành. Con ngựa đó nó vẫn đầy đủ cái bản chất sức mạnh của nó, vẫn phi nước đại, vẫn chạy hàng trăm dặm mà không mệt mỏi, nhưng bây giờ nó thuần phục. Thì nhu mì cũng là vậy. Không phải là nhu nhược, yếu đuối, nhưng là một cái sức mạnh được kiểm soát. Và người nhu mì đó, họ không tìm cái tiếng khen cho mình, nhưng họ tìm tiếng khen cho Chúa. Họ nhu mì, họ nhẹ nhàng là vì sự vinh hiển của Chúa. Họ có khả năng để làm, giống như Chúa có khả năng giết những kẻ đánh Chúa chứ, nhưng Chúa vẫn nhu mì, nhẹ nhàng chịu sự áp bức đánh đập. Nhu mì này nó không phải là giả tạo, không phải là sự khiêm nhường giả tạo. Có những người khiêm nhường giả tạo, nhưng mà chúng ta để hai cái mục đích khác nhau. Khiêm nhường giả tạo là để tôn vinh mình, để đạt được cái mục đích của mình. Nhưng mà nhu mì thì đó là một cái sự nhu mì thật vì sự vinh hiển của Chúa thật. Rồi một cái dấu hiệu thứ hai nữa, đó là thanh sạch trong đoạn câu 17. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch. Thanh sạch, thưa quý con cái Chúa, ai chúng ta cũng hiểu thanh sạch là gì. Thanh sạch tức là tinh sạch, không ô uế, thánh khiết. Đó là cái dấu hiệu thứ hai mà chúng ta học của người có sự khôn ngoan thật. Người có sự khôn ngoan thật là người có sự thanh sạch, tinh sạch trong đời sống, trong suy nghĩ, trong lời nói và trong hành động của mình. Rồi một cái dấu hiệu thứ ba nữa, đó là hòa thuận. Nhu mì, thanh sạch, hòa thuận. Người mà có sự khôn ngoan của đời thì đem đến sự tranh cạnh, đem đến sự chiến đấu, đem đến sự hơn thua. Còn người có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời thì đem đến sự hòa thuận và yên ổn. Tôi đã từng gặp những con cái Chúa, họ nói với tôi về cái sự xúc phạm khi tôi còn học về Chúa ngoài Đà Nẵng. Thì tôi nói, thì tôi quan sát và tôi hỏi rằng bây giờ anh giải quyết sao? Thì cái người đàn ông đó nói rằng thôi mình yên lặng để cho nó hòa bình, hòa thuận, rồi từ từ anh em cũng thay đổi. Người có sự khôn ngoan từ trên có một cái nhìn rất đúng và có một hành động rất đúng, đó là đem đến sự hòa bình, đem đến sự hòa bình. Mọi lời nói, mọi hành động, mọi cử chỉ của họ, tất cả là vì sự hòa bình. Nhưng cái sự hòa thịnh ở đây, nó không phải là cái sự yên lặng để che giấu tội lỗi. Có một số hội thánh, mặc dù là có những tội ác xảy ra, những cái sai trật bất khiết xảy ra, nhưng mà từ quản nhiệm cho tới ban chấp sự đến hội thánh yên lặng, yên lặng để rồi sống hòa bình với tội ác đó. Nhưng Kinh Thánh không cho phép. Và Kinh Thánh nói rằng như vậy là đi ngược với sự lẽ thật. Lẽ thật là như thế này: công bình sẽ sinh ra bình an. Trái của sự công bình ấy là yên lặng và an ổn mãi mãi. Khi chúng ta sống công bình, thánh sạch thì tự nhiên nó sẽ có sự yên bình. Chúng ta còn nhớ Ê-phê-sô nói rằng lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Chúng ta công bình, chúng ta đem đến sự tinh sạch, chúng ta góp ý xây dựng, nhưng bằng tình yêu thương thì nó sẽ có sự hòa bình. Đó là điều chắc chắn. Trong chức vụ của tôi cũng vậy, gặp người này người kia rất nhiều. Nhưng khi tôi đến, tôi cố gắng nói với họ bằng tình yêu thương, và thường là tất cả lại đều ổn hết. Cho nên chúng ta sống hòa thuận, nhưng mà phải nhớ rằng hòa thuận không phải là thôi yên lặng để che đậy cái tội lỗi, không có. Nhưng hãy thánh sạch. Chúng ta phải như Chúa nó nói dấu hiệu đó là đầu tiên, nhưng trước hết là thánh sạch đó. Hãy cố gắng thánh khiết thì nó sẽ nảy sinh ra cái sự hòa thuận. Rồi một cái nữa, đó là trước hết là thánh sạch, sau lại hòa thuận, rồi tiết độ. Quý vị, cái từ tiết độ ở đây tức là không có thỏa hiệp. Tiết độ tức là không có thỏa hiệp, nhưng cũng không phải là yếu đuối. Tiết độ tức là chúng ta không cố ý tạo ra cái tranh chấp ồn ào, nhưng chúng ta cũng không để cho điều ác thắng hơn. Tiết độ là như vậy. Chúng ta phải biết tiết chế, giải quyết làm sao cho nó hòa bình yên ổn, nhưng nó vẫn có sự thanh sạch. Rồi còn cái từ kế tiếp nữa, dấu hiệu kế tiếp nữa, đó là nhu mì, hay còn gọi là nhã nhặn, nhường nhịn. nhu mì này được nhắc lại một lần nữa. Thì tôi xin thưa với quý con cái Chúa về vấn đề nhu mì. Có nhiều con cái Chúa khi thấy có những vấn đề trong hội thánh thì họ rất là nhiệt huyết, có nhiều anh em rất là nhiệt huyết tốt, nhưng mà họ cảm thấy họ có những cái hành động và lời nói là nó không được nhu mì như tại một cái hội thánh nọ. Tôi được biết có một số người đi chơi xa nhằm ngày Chủ nhật, thì có một người nữ họ khó chịu quá, họ điện tới những người đó, họ trách, họ điện cho quản niệm, họ kêu phải làm thế này phải làm thế kia, họ điện cho trưởng ban phụ nữ nói là phải làm thế này làm thế kia. Quý vị, nó làm rùm beng lên cả hội thánh, ồn ào và gây gỗ mà không cần thiết. Nhưng nếu mà anh em có sự khôn ngoan từ Chúa thì sẽ nhu mì những nhã nhường nhịn và sẽ giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan thì mọi việc nó lại khác. Rồi một dấu hiệu nữa là đầy dẫy lòng thương xót, thì quý con cái Chúa biết rồi, chúng ta thương xót những người khó khăn, chúng ta giúp đỡ họ. Rồi bom trái lành tức là một cái đời sống luôn luôn có những cái việc làm tốt lành và ai nhìn vào cũng thấy được cái điều đó. Một dấu hiệu nữa có sự khôn ngoan thật đó là không có sự và giả hình. Người có sự thật là người không có sự hai và giả hình, là một người không đi hai hàng, không lưỡng lự Chúa hay là đời, đi nhóm hay không đi nhóm, dân hay là không dân, hầu việc Chúa hay không hầu việc Chúa. Người có sự không phải là người hai lòng. Hai lòng ở đây nói về việc là đừng có lưỡng lự nhưng phải quyết định dứt khoát Chúa và Chúa mà thôi. Người có sự khôn ngoan thật là người có một cái quyết định dứt khoát và không giả hình, không có phải là nó bực tức nhưng mà lại sống khác, yếu đuối ngoài đời nhưng vô nhà thờ thì sống hết sức là tốt đẹp, về nhà thì mở điện thoại ra để xem những cái này cái kia, những cái hình ảnh đồ trụy, nhưng mà vô nhà thờ thì hết sức là thánh khiết và nhẹ nhàng. Sự khôn ngoan thật không phải như vậy. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, đó là những cái dấu hiệu mà quý con cái Chúa nhìn nhận sự khôn ngoan thật và sự khôn ngoan giả. Và cái điều cuối cùng tôi nói nhanh ở đây, đó là cái kết quả của sự khôn ngoan thật và khôn ngoan giả là như thế nào. Sự khôn ngoan giả nó bao gồm cái sự ghen tị, tranh cạnh, khoe mình, lừa dối, thì nó sẽ nảy sinh ra cái gì quý vị? Ở trong câu 16, ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Quý vị hãy xét lại trong gia đình của mình, xét lại trong ban ngành của mình, xét lại trong hội thánh của mình, nó đang trật tự, yên ổn hay là lộn lạo? Nếu lộn lạo tức là đó là kết quả của những sự khôn ngoan giả, và từ cái lộn lạo đó nó nảy sinh ra cái điều ác. Nơi nào có lộn lạo, nơi nào có loạn lạc, nơi nào không có sự ổn định, mất trật tự, bất định, thì nơi đó chắc chắn ai cũng làm theo ý riêng và sẽ nảy sinh vô vàn điều ác. Nhưng cảm ơn Chúa, người có sự khôn ngoan thật là người nhu mì, là người thanh sạch, người hòa thuận, tiết độ, nhường nhịn, thương xót, có bom trái lành, không hai lòng và giả hình, thì những người đó sẽ sản sinh ra những điều tốt. Ở đây Kinh Thánh nói là và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, tức là người nào có sự công bình người đó sẽ gieo sự công bình cho nhiều người. Tôi có biết một cụ, bây giờ cụ đã qua đời, cụ ông đó có một đời sống thánh thiện, yêu thương, khiêm nhường, quan tâm tới người khác. Thì ngày hôm nay con cháu của cụ, dầu cụ qua đời nhưng con cháu của cụ vẫn sống như vậy, cũng sống yêu thương, chan hòa, khiêm nhường, giàu rằng giàu lắm, giàu rằng rất là giàu, nhưng họ phải sống hết sức là khiêm nhường. Họ phải biết tiết kiệm tiền bạc để dâng hiến để hầu lo công việc nhà của Chúa, và ai nấy đều dấn thân bước vào trong chức vụ để hầu lo công việc nhà của Ngài. Đó chính là bông trái sinh ra bông trái. Và tôi nghĩ rằng không có gì vui hơn khi con cháu của mình cũng giống như mình, Thưa quý con cái của Chúa, một năm trôi qua tôi được về đây hầu việc Chúa với hội thánh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hầu lo công việc nhà của Ngài. Nhưng liệu cái sự khôn ngoan của tôi là sự khôn ngoan thật hay khôn ngoan giả? Tôi nghĩ rằng hội thánh này là của Chúa, là của chúng ta, là của quý vị. Quý vị cần tôi là một người trăng bày có sự khôn ngoan thật. Và ngược lại, tôi cũng cần quý vị là những chức chấp sự, ban điều hành, nhân sự và toàn thể quý con cái Chúa cũng là những người có sự khôn ngoan thật để cùng nhau hầu việc Chúa. Bài học sáng hôm nay rất quan trọng để chúng ta nhìn nhận được những dấu hiệu đâu là sự khôn ngoan thật, đâu là sự khôn ngoan giả, để rồi chúng ta cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho chính bản thân của mình và chúng ta nỗ lực làm được điều đó. Tôi cảm ơn Chúa vì bài học này dành cho tôi. Để rồi trong những năm tháng tới, những nhiệm kỳ tới, tôi biết tôi phải cố gắng trở nên như thế nào để kết quả ở trong chức vụ nhu mì, thánh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhường nhịn, làm việc lành, không hài lòng và giả hình. Xin Chúa ban ơn cho hết thảy chúng ta, cho hội thánh. Một lần nữa xin Chúa ban phước. Cảm ơn quý vị một năm qua, quý vị đã cộng tác với tôi rất nhiều. Xin Chúa ban phước để trong một năm tới chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương nhau, nỗ lực gây dựng và phát triển hội thánh. Xin trân trọng kính chào.